Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Cứ mỗi giây lại có thêm 35 kg rác thải ở Paris. Như vậy, gần 2,2 triệu người dân thủ đô của Pháp thải ra mỗi ngày 3.000 tấn và mỗi năm là khoảng 1,1 triệu tấn. Giảm khối lượng rác thải là một trong số các mục tiêu của kế hoạch khí hậu Paris, Plan Climat Paris, mà thành phố muốn triển khai trên diện rộng để mọi công dân, mọi cơ quan, ngành nghề đều có thể tham gia, bắt đầu ngay từ những hoạt động đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Vào tháng 12 năm 2018, lần đầu tiên tuyến phố không rác được thí điểm ở phố Thiên Đường, Rue de Paradis, nằm trong quận 10 nhộn nhịp, ngay tại khu phố sầm uất gần nhà ga phía đông và thể hiện rõ sự đa dạng của Paris. Con phố dài 500 mét, không sạch bong như tên gọi không rác, vẫn còn đầu màu thuốc lá, vết kẹo cao su trên vỉa hè. Nhưng mục tiêu của dự án là cùng giảm khối lượng rác thải 10% trong năm 2019 của khoảng 6.000 người sống và làm việc ở phố Thiên Đường. Bà Léa Vaza, trợ lý thị trưởng quận 10 Paris, giải thích trên đài phát thanh Europe 1 ngày 6 tháng 12 năm 2018 về dự án cùng giảm rác thải như sau.
Tous ceux qui sont volontaires, évidemment, on force personne, vont être accompagnés par l'association Zero Waste.
Những người tình nguyện, vì chúng tôi không ép ai cả, sẽ được vào hội Zero Waste Paris đồng hành, tùy theo hoàn cảnh của họ, vì rác thải có rất nhiều loại khác nhau, như rác thải từ các nhà hàng, hộ dân. Chúng tôi sẽ đồng hành với họ. Đầu tiên, chúng tôi cung cấp nhiều thông tin nhất có thể. Sau đó, cùng họ chọn những việc nhỏ nhỏ, dễ làm và giúp thực sự giảm được khối lượng rác mà người ta thải ra. Chúng tôi sẽ tiến từng bước trong suốt năm nay. Ngay khi gặp một trở ngại, chúng tôi sẽ áp dụng những giải pháp hoặc đã tồn tại, hoặc mời các nhà sáng tạo muốn thử nghiệm giải pháp của họ, hoặc tạo ra những ý tưởng mới.
Qui ont envie d'expérimenter leur solution ou de créer des nouvelles idées.
Quán cà phê San Jose, một euro rẻ nhất Paris của ông Patrice Page luôn tấp nập khách ra vào. Vừa luôn tay pha cà phê tại chỗ, vừa đóng gói cà phê rang xay cho khách mang về. Ông Page giải thích với RFI tiếng Việt.
La rue de Paradis a été pris parce que il y a des écoles, il y a des restaurants, il y a des particuliers, il y a des bureaux.
Phố Thiên Đường, Rue de Paradis, sở dĩ được chọn vì ở đây có nhiều trường học, nhà hàng, hộ dân cư và văn phòng. Chương trình vừa mới bắt đầu. Hiện tại chưa có ai ở tòa thị chính Paris đến làm việc với cửa hàng tôi cả, mà chỉ có hiệp hội Zero Waste Paris đến dán nhãn hiệu tham gia chương trình, ghi vào danh mục các cửa hàng tham gia trên website, để người dân trong khu phố biết rằng họ có thể mua được cà phê và đựng trong cốc mà họ mang đến. Nhưng như tôi giải thích với hiệp hội Zero Waste Paris, từ 10 đến 12 năm nay, khi bắt đầu bán lẻ cà phê, tôi đã có rất nhiều khách hàng mang cốc riêng đến để mua cà phê, tránh sử dụng cốc dùng một lần. Còn nếu uống tại chỗ, chúng tôi có tách xứ. Nhưng khi họ đến mua cà phê, mang về văn phòng, họ thường mang cốc đến với trà cũng như vậy.
Mais quand ils viennent juste le prendre pour l'emporter au bureau, ils viennent avec leur mug ou même pour leur thé, c'est la même chose.
Vẫn theo ông Page, từ lâu người dân sống xung quanh cửa hàng của ông đã ý thức được về việc giảm rác thải. Để khẳng định điều mình nói, ông mở cổng chính dẫn vào tòa nhà đối diện quán cà phê. Sau dãy hành lang dài là một khu sân chung và trong góc sân là một bình ủ phân hữu cơ lớn đầy vào rau củ cho cả tòa nhà. Biến rác hữu cơ thành phân bón đã được thành phố Paris triển khai từ khá lâu. Tính đến năm 2018, thành phố Paris đã tặng khoảng 500 bình ủ phân hữu cơ cho người dân. Bà Léa Vaza giải thích tiếp.
Le quart de la poubelle qui est en fait des biodéchets.
Một phần tư thùng rác là rác thực vật và chúng ta có thể dễ dàng biến chúng thành phân bón ngay trong nhà hoặc dưới sân chung của khu nhà. Ngoài thiết bị làm phân bón có thể làm tại nhà, chúng tôi cũng rất muốn thử hệ thống tái chế rác thực vật cho cả khu phố. Ngoài ra, trong một thùng rác ở Paris, trung bình một nửa là bao bì mà chúng ta có thể tránh được. Ví dụ, như vỏ chai dầu gội đầu, chúng ta có thể thay thế bằng xà phòng Marseille chẳng hạn, hoặc tự chế ra sản phẩm tẩy rửa trong nhà. Đối với vỏ bọc sản phẩm chia thành phần nhỏ hoặc đồ vứt đi được như những cốc uống ở các nhà hàng, các tiểu thương hoàn toàn có thể thay đổi cách làm.
Phương pháp này được ông Aboulaye, chủ cửa hàng Le Tricycle, nhiệt tình ủng hộ từ khi dự án được khởi động.
Là récemment, on a la mairie de Paris incité les gens à ramener par exemple leur Tupperware eux-mêmes.
Gần đây, thành phố Paris khuyến khích người dân tự mang hộp cơm rỗng, dao dĩa hoặc mang túi đến mua đồ. Điều này giúp chúng tôi tránh được vấn đề bao bì gây rác thải. Dù đó là bao bì bằng giấy, bìa tái chế, nhưng chúng tôi tìm cách tránh tối đa. Với đồ ăn mua mang đi, chúng tôi cố để chung nhiều món trong cùng một hộp thay vì mỗi một món trong một hộp riêng nhằm sử dụng ít bao bì nhất có thể. Ví dụ trong tương lai, nhiều người mang hộp rỗng đến, tôi chắc chắn là có thể giảm được rất nhiều rác thải. Chúng tôi áp dụng chương trình này cách đây chưa lâu, khoảng một tháng, nhiều người đã chú ý mang hộp rỗng đến, nhưng đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tầng 2 nhỏ nhắn được dành cho khách hàng ăn tại chỗ. Ở nhà hàng Le Tricycle không có bàn kê riêng, khách ngồi chung bàn và chia nhau bình nước uống. Đồ ăn được phục vụ trong bát gỗ, đồ uống trong cốc thủy tinh, không ống hút và giấy ăn được làm từ giấy tái chế. Ngoài món ăn sẵn mang đi, khách hàng còn có thể mua rau củ quả được bày bán ngay trong các kiện gỗ trước cửa hàng, cùng với dòng lưu ý, mang túi của bạn tới. Giảm lượng rác ngay từ gốc là mục tiêu chính mà thành phố Paris đề ra, vì dù bằng hình thức đốt hoặc tái chế, cả hai phương pháp này đều tạo ra khí thải gây ô nhiễm không khí và nguồn nước. Để người dân thấy được nỗ lực của mình, chính quyền quận 10 sẽ thường xuyên cân rác thải từ các xe gom thu trên toàn tuyến phố. Mỗi hộ gia đình còn có thể nhận được cân riêng để tự theo dõi và so sánh từng thời điểm khối lượng rác mà họ thải ra. Bà Alexandra Cordoba, thị trưởng quận 10, tỏ ra khá tin vào sự tích cực của người dân. Vì theo bà, người Paris đang đi tìm giải pháp để giảm rác thải. Hàng trăm chiếc gạt tàn bỏ túi sẽ được tặng cho những nhân viên hút thuốc lá làm việc trong phố để ngăn tình trạng đầu mẩu thuốc lá vẫn bị vứt bừa bãi trên vỉa hè. Khoảng 26.000 đầu lọc thuốc lá đã thu lượm được chỉ trong vòng một ngày vào tháng 6 năm 2018 ở bên bờ kênh Saint-Martin, là ví dụ mới nhất cho thấy thói quen xấu này của người Paris. Ngoài đào tạo cho người dân trong khu phố về không rác thải và phân loại rác, Hội Zero Waste de Paris, đơn vị phối hợp với thành phố Paris, sẽ tổ chức nhiều lớp tự làm, do it yourself, như tự chế biến mỹ phẩm hoặc sản phẩm tẩy rửa, dạy nấu ăn từ thức ăn thừa, tự làm vải bọc tẩm sáp ong để thay giấy bạc bọc đồ ăn, dùng bình đựng nước thay vì uống nước đóng chai, sửa đồ thay vì vứt bỏ hoặc mua mới. Giảm 10% khối lượng rác cũng là mục tiêu đề ra cho cả thành phố Paris trong vòng 10 năm, từ năm 2010 đến năm 2020. Trong trường hợp thành công, kinh nghiệm từ phố Thiên Đường sẽ được nhân rộng ra nhiều quận khác của thủ đô, theo giải thích của bà Lea Vaza, trợ lý thị trưởng quận 10.
L'idée c'est plutôt de tirer de ça des apprentissages et puis de généraliser au fur et à mesure tout ce qu'on aura appris.
Ý tưởng của chúng tôi là rút ra kinh nghiệm từ trải nghiệm này và từ từ phổ biến những gì mà chúng tôi đã thu lượm được, thử những trắc nghiệm mới và nếu cho kết quả tốt, chúng tôi sẽ nhân rộng hơn. Dù sao thì mục tiêu của chúng tôi vẫn là đi xa nhất có thể được và ở khắp mọi nơi. Chúng tôi biết rõ thách thức trước mắt. Nếu tất cả mọi người tiêu thụ như người Pháp thì chúng ta cần đến 3 hành tinh tài nguyên. Kể từ ngày 2 tháng 8, nhân loại tiêu lạm vào nguồn tài nguyên mà thế giới có thể tái tạo. Vì vậy, chúng ta phải xem lại sâu sắc cách tiêu thụ và sản xuất của mình. Cho nên, chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm thu được trong lần thử nghiệm này.
Donc les apprentissages qu'on a ici, on va devoir les généraliser.